Bodhidharma xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Muôn Kiếp Nhân Sinh, Many Lives, Many Times, tác giả Nguyên Phong, giáo sư John Vu, bản quyền First News Trí Việt. Phần 5. Pharaoh, quyền lực và yêu thương. Chiều hôm đó, tôi lái phi cơ bay thẳng đến Colorado. Tôi vừa dừng xe trước nhà ông Chris thì đã thấy ông này mở cửa bước ra. Sau vài câu chào hỏi xã giao, tôi kể vắn tắt cho ông Chris nghe về trải nghiệm vừa qua, rồi hỏi: "Khi trước ông có nói rằng ông sẽ giúp tôi nhớ lại tiền kiếp, thế thì việc này ra sao?" Ông Chris không trả lời ngay mà thong thả mời tôi vào nhà, lấy một đĩa trái cây tươi mời tôi ăn. Bất chấp cử chỉ bồn chồn nóng nảy của tôi, ông Chris vẫn thản nhiên:
"Tôi có thể giúp ông vì ông đã dặn tôi từ trước. Thật ra ông phải tự mình phát triển cái khả năng mà ông đã quên trong kiếp này."
Tôi thắc mắc:
"Nhưng tôi phải làm thế nào?"
Ông Chris thông thả trả lời:
"Khi xưa ông đã có khả năng này trong lúc đầu óc an tĩnh khi thiền định. Hiện nay ông đã để cho lòng ham muốn sai khiến. Với tâm trí xáo động như thế thì làm sao ông có thể khôi phục khả năng này được?"
Chúng tôi yên lặng nhìn nhau trong mấy phút. Câu nói của ông Chris quả có một tác động khiến tôi cảm thấy yên lòng. Tôi thốt lên:
"Quả thật tình cờ khi chúng ta lại gặp nhau trong kiếp này."
Ông Chris mỉm cười:
"Như vậy hẳn ông đã đồng ý rằng chúng ta đã trải qua nhiều kiếp sống từ trước. Phải chăng ông đã tin rằng có luật luân hồi?"
Tôi bối rối cười, không nói gì cả. Ông Chris lại tiếp tục:
"Ông bạn ơi, đây không phải là sự tình cờ đâu, mà đã có sự sắp đặt từ trước do sự chi phối của những động lực trong vũ trụ qua luật luân hồi và nhân quả. Mà người này gặp gỡ người kia có khi là nợ, có khi là duyên, có khi gặp nhau để trả nợ, có khi gặp nhau để nối lại duyên xưa. Biết bao việc xảy ra trong đời tưởng như ngẫu nhiên, nhưng thật ra đã được xếp đặt từ trước do nhân duyên để đem lại kết quả nào đó."
Nghe ông Chris nói, lòng tôi xúc động lạ thường. Cho đến lúc này, tôi không còn nghi ngờ gì nữa mà hoàn toàn tin tưởng rằng có quy luật luân hồi và nhân quả. Ông Chris chăm chú nhìn tôi một cách tinh quái rồi lên tiếng:
"Hình như ông đang thắc mắc về một người con gái và không biết mối tình này sẽ kết thúc như thế nào, phải không?"
Tôi giật mình, tự hỏi làm sao ông ấy lại biết được việc đó. Như đọc được tư tưởng của tôi, ông Chris mỉm cười:
"Tôi có thể biết ông đang nghĩ gì."
Tôi cố tình nói lãng đi:
"Thật ra tôi đang thắc mắc về tôn giáo thờ thần Thái Dương Amun-Ra, vì tôi vừa có một trải nghiệm lạ lùng khi hồi tưởng về tiền kiếp tại Ai Cập."
Ông Chris giải thích:
"Thần Thái Dương Ra chỉ là một quan niệm cổ xưa đề cập đến sự sáng tạo vũ trụ. Nó bắt nguồn từ nền tôn giáo cổ tại Atlantis, rồi truyền qua Ai Cập do những người tránh nạn hồng thủy đến định cư nơi đây. Lúc đầu, nó bao gồm rất nhiều lĩnh vực như thiên văn, y học, toán học, kiến trúc, âm nhạc, vân vân. Nhưng theo thời gian, một số lĩnh vực khoa học bị thất truyền. Người Ai Cập chỉ biết đến thần Thái Dương Ra như là đấng sáng tạo, cũng như ngày nay chúng ta sử dụng từ Thượng Đế mà thôi. Tôn giáo Ai Cập lúc đó thờ rất nhiều thần linh như thần sông, thần núi, thần đất, thần sa mạc và các vị thần bản địa. Các giáo sĩ ở thành Thebes thờ Amun, một vị thần bản địa. Nhưng khi ảnh hưởng của phe nhóm này mạnh lên, được các pharaoh nể phục, họ thay đổi tên vị thần này thành Amun-Ra, đề cao vị này lên thành một vị thần linh tối cao để mọi người Ai Cập phải tôn thờ. Nhờ thế, họ bành trướng thế lực của giới giáo sĩ. Từ đó, xứ này mất đi những tinh hoa của thời đại trước mà đi vào con đường tôn giáo sùng tín, rồi dần dần trở nên mê tín, chứ không còn là một nền khoa học như trước.
Ông Chris tiếp tục giải thích.
Vào thời cổ đại, Ai Cập là một vùng đất trù phú chạy dọc theo sông Nile, với những cánh đồng mênh mông, ao hồ đầy tôm cá. Người dân xứ này sống hiền hòa và chịu ảnh hưởng của tôn giáo thờ thần Thái Dương, bắt nguồn từ châu Atlantis. Các vua chúa Ai Cập thời cổ đại đều xuất thân từ Atlantis, nên có kiến thức về các động lực thiên nhiên ẩn tàng trong vũ trụ và biết cách kiểm soát các năng lượng xuất phát từ các tinh tú để đón nhận những vũ trụ tuyến cho các nghi thức đặc biệt. Do đó, nếu nghiên cứu kỹ, người ta sẽ thấy kim tự tháp được xây cất theo đúng vị trí nhất định để đón nhận năng lượng vũ trụ tuyến, chứ không phải là lăng mộ vua chúa như các nhà khảo cổ thường nói đâu.
Tôi ngạc nhiên.
Nhưng tôi nghe nói đó là nơi an táng thi hài các pharaoh thời cổ xưa.
Ông Chris lắc đầu.
Đó là một sự hiểu lầm tai hại, vì hiện nay không ai biết rõ kim tự tháp được xây cất cho mục đích gì, nên tất cả đều chỉ là giả thuyết mà thôi. Khi một nhà khảo cổ suy đoán rằng đó là mồ mả của các pharaoh, rồi những nhà khảo cổ khác cũng nói theo, thì dư luận cũng đồng ý như vậy mà không đòi hỏi thêm bất kỳ bằng chứng gì nữa.
Ông Chris giải thích.
Nếu quan sát kỹ, người ta có thể thấy có sự khác biệt giữa lăng mộ các vua chúa trong thung lũng mộ vua và các kim tự tháp. Các lăng mộ bao giờ cũng có các hình vẽ điêu khắc trên vách đá để ghi nhớ ca ngợi công lao của các vị vua đó, cùng các bùa chú nghi thức tôn giáo, các hình ảnh người chết được phán xét bởi phần Osiris ở cõi âm, vân vân. Ngoài ra, các quan tài còn có nhiều lớp ván quách chồng lên nhau và rất nhiều đồ đạc, của cải, vàng bạc châu báu chôn theo. Hàng trăm ngôi mộ tại thung lũng mộ vua đều được thiết trí giống nhau như thế. Trong khi đó, tất cả các vách trong kim tự tháp hoàn toàn trống trơn, tuyệt nhiên không có một hình vẽ hay dấu hiệu gì cả. Đã có ai hỏi tại sao lại có sự khác biệt như thế chưa? Tôn giáo Ai Cập chủ trương trong lăng mộ phải ghi rõ các biểu tượng với bùa phép, thần chú và cuốn tử thư để đưa hồn người chết về cõi giới bên kia, thì tại sao trong các kim tự tháp lại không hề có hình ảnh hay bất kỳ chữ viết nào?
Chú thích: tử thư Ai Cập là những văn bản dùng trong tang lễ đã được sử dụng trong gần 1.500 năm. Chúng bao gồm những lời kinh, thần chú và hình vẽ được chép trên một cuộn giấy cói tùy tán trong lăng mộ của người đã khuất. Người ta tin rằng những lời kinh chú này ban cho linh hồn người chết tri thức và sức mạnh cần thiết, dẫn lối họ an toàn qua cõi âm bất trắc để đi đến được kiếp sau. Mỗi cuốn tử thư được chia ra nhiều chương, nội dung được lựa chọn và kết hợp lại từ 192 bài kinh để mô tả cuộc đời của người chết. Do vậy, mỗi cuốn tử thư là độc bản, không có hai cuốn tử thư nào hoàn toàn giống nhau. Ban đầu, tử thư chỉ dùng cho tầng lớp thượng lưu. Đến thời kỳ Tân Vương quốc, năm 1570 đến 1069 trước công nguyên, tử thư phổ biến hơn trong xã hội. Hết chú thích.
Tại sao người ta đã bỏ công ra xây dựng một công trình to lớn vĩ đại mà bên trong lại trống trơn, chẳng có gì hết, không một hình ảnh, không một dấu tích, không một chữ viết? Như vậy nó đã được xây lên vì mục đích gì khác, chứ không thể là lăng mộ được. Hiện nay các nhà khảo cổ cho rằng kim tự tháp vĩ đại được xây tại vùng Giza là mồ mả của các pharaoh mang tên Khufu, Khafre và Menkaure. Nhưng có ai từng tìm thấy xác ướp của những ông vua này ở đó đâu? Lịch sử Ai Cập cũng không ghi chép gì về triều đại của những ông vua này, mặc dù từ ngàn xưa người Ai Cập đã biết chép sử, ghi nhận chiến công của vua chúa trong các đền thờ hay lăng tẩm. Nếu những ông vua này đã cho xây những công trình vĩ đại như thế, thì hẳn họ phải là những vị vua đặc biệt. Nhưng tại sao không một sách vở, tài liệu hay văn tự nào nói đến họ, mà chỉ có vài giai thoại rời rạc? Đã ai biết đặt câu hỏi tại sao như thế không? Phần lớn các tài liệu cổ về Ai Cập đều ghi rõ các công trình kiến trúc ở thung lũng mộ vua, trong đó có cả tên của những kiến trúc sư, giáo sĩ phụ trách công việc đó, mà không tìm thấy một tài liệu nào đề cập đến quá trình xây dựng những kim tự tháp hay nó đã được hoàn thành như thế nào. Tại sao lại có sự thiếu sót như thế chứ? Kim tự tháp vùng Giza được xây bằng những tảng đá khổng lồ chồng khít lên nhau một cách tuyệt hảo, không sai lệch một ly. Mỗi tảng đá nặng cả 100 tấn, thì làm sao người ta có thể khuân hàng ngàn tảng đá vĩ đại như vậy chồng lên cao thế được? Dù có hàng 100.000 nô lệ kéo những tảng đá này lên, cũng không thể nào làm được như thế chỉ với sức người. Ngày nay, với máy móc hiện đại nhất, con người cũng không làm nổi việc đó, huống chi là mấy ngàn năm trước. Vậy thì ai đã xây cất những kim tự tháp này và sử dụng những kỹ thuật gì? Những tảng đá xây kim tự tháp được đục tách ra từ những rặng núi cách xa đó hàng 100 dặm. Làm sao người ta có thể vận chuyển hàng ngàn tảng đá khổng lồ này đến giữa sa mạc vùng Giza, trong khi người Ai Cập vào thời đại đó chưa biết sử dụng bánh xe lăn hay cần trục? Phải chăng người xưa đã sử dụng kỹ thuật nào đó thuộc một nền văn minh khác mà ngày nay không ai còn biết đến?
Ông Chris ngừng lại nhìn tôi, mỉm cười nói thêm.
Hiện nay, trong các khu rừng rậm tại châu Phi và Nam Mỹ, còn có vô số kim tự tháp tương tự như ở Ai Cập mới được khám phá. Các bộ lạc sống ở vùng đó đều nói đó là đền thờ của tổ tiên họ, nơi thực hành các nghi thức tôn giáo, chứ có ai nói đó là mộ mã chôn cất vua chúa đâu. Tại sao các nhà khảo cổ tin rằng kim tự tháp Ai Cập là lăng tẩm của vua chúa, trong khi kim tự tháp Nam Mỹ chỉ là nơi chốn thờ phụng? Đã có ai biết hỏi tại sao lại có sự khác biệt như thế không? Ông hãy nghĩ xem, những bộ lạc bán khai sống trong những túp lều cất bằng cây lá, không hề biết gì đến kiến trúc hay toán học, thì làm sao tổ tiên của họ lại có thể xây cất những kim tự tháp bằng những tảng đá khổng lồ như thế? Trừ phi là những kiến thức này xuất phát từ một nền văn minh từng hưng thịnh, hay một chủng người nào đó mà nay đã biến mất trên bề mặt địa cầu. Như ông đã biết, để tránh đại nạn hồng thủy, người Atlantis đã đóng thuyền đi định cư khắp thế giới và mang nền tôn giáo của họ theo. Nếu để ý thì ông sẽ thấy tất cả nơi nào có kim tự tháp đều tôn thờ thần Thái Dương hay biểu tượng mặt trời. Tại sao ở những nơi xa xôi vạn dặm mà người dân nơi đó không thờ thần linh nào khác mà đều tôn thờ thần mặt trời, nếu nó không xuất phát từ một nguồn gốc chung?
Nghe ông Chris trình bày kỹ như thế, tôi mới nhận thấy quả là có những khác biệt rõ ràng trong các giả thuyết của các nhà khảo cổ mà ngày nay đa số mọi người đều tin, chứ không kiểm chứng xem các giả thuyết đó đúng hay sai. Có lẽ chỉ khi nào người ta có thể đi ngược dòng thời gian, trở lại quá khứ, thì mới có thể hiểu rõ ý nghĩa tồn tại của các kim tự tháp này. Tôi thắc mắc.
Khi trước, tôi nhớ lại kiếp sống tại Atlantis, còn bây giờ lại trải nghiệm một kiếp sống khác nữa ở Ai Cập.
Thời gian ở Atlantis xảy ra khoảng hơn 12.000 năm trước công nguyên, rồi đến Ai Cập khoảng 3.000 năm trước công nguyên. Vậy thì chuyện gì xảy ra giữa hai kiếp sống đó? Liệu tôi có còn sống ở những đâu nữa không? Ông Chris chăm chú nhìn tôi, rồi nghiêm nghị hỏi.
Ông có thực sự muốn biết chuyện đó không? Liệu ông có can đảm chấp nhận sự thật không?
Tôi ngạc nhiên.
Tại sao không? Nếu con người chết đi rồi tái sinh vào một kiếp sống khác, thì thời gian ở giữa hai kiếp sống kéo dài bao lâu?
Ông Chris ngần ngại nhìn tôi rồi giải thích.
Này ông bạn, khi trước chúng ta đã nói về luật luân hồi. Con người sinh ra rồi chết đi, chết rồi tái sinh trở lại, quanh quẩn mãi trong vòng luân hồi. Nhưng không phải ai cũng tái sinh trở lại thành người đâu. Tùy theo những nguyên nhân phức tạp mà có khi tái sinh thành loài vật, loài ma quỷ hay các sinh vật khác nữa. Ông nên biết rõ cõi giới chúng ta đang sống không phải là cõi giới duy nhất. Còn có những cõi giới khác của các sinh vật khác mà chúng ta không nhìn thấy đó thôi. Ta có thể gọi đó là những chiều không gian khác nhau hay thế giới vô hình cũng được, vì các giác quan hiện nay của chúng ta không thể cảm nhận được hết tất cả những thế giới này. Tuy nhiên, không nhìn thấy được không có nghĩa là chúng không đang tồn tại cùng với chúng ta. Khi trước, tôi đã nói về sự thay đổi hay tiến hóa từ loài kim thạch qua loài thảo mộc, rồi đến sinh vật cấp thấp như côn trùng. Các loài này có một kho kinh nghiệm chung, nên hành động y hệt như nhau. Các kho này tích lũy những kinh nghiệm học hỏi được cho loài côn trùng, rồi sau đó chúng chuyển kiếp tiến hóa lên thành những loài vật như chim chóc, rồi tiến hóa lên loài bò sát, rồi loài dã thú, vân vân. Sau đó, kinh nghiệm này được cá nhân hóa thành những sinh vật thông minh như gia súc hay trâu bò, chó mèo, vân vân. Sự hiểu biết đã được cá nhân hóa này giúp sinh vật tiếp tục tiến hóa và chuyển kiếp thành loài người với bộ óc thông minh, biết suy nghĩ và phân biệt. Sự thay đổi từ loài vật cấp thấp lên đến loài người được khoa học ngày nay gọi là luật tiến hóa.
Ông Chris nhìn tôi như để chắc rằng tôi hiểu rõ những điều ông nói, rồi tiếp tục.
Tuy nhiên, có tiến hóa thì cũng phải có thoái hóa, nghĩa là thay đổi từ loài thông minh thành những loài cấp thấp. Một sự thông minh to lớn có thể biến thành nhiều sự thông minh nhỏ. Do đó, khi một người thoái hóa thành loài thú, sự hiểu biết cũng đi theo những sự hóa kiếp đó, chẳng phải trở thành một con thú duy nhất mà thường trở thành nhiều con thú. Nếu không như thế thì chẳng lẽ một con thú cũng thông minh như người hay sao? Hãy lấy ví dụ về một người chuyển kiếp thành 10 con chó, mỗi con chỉ có 1/10 sự thông minh của người đó thôi, vì sự thông minh đã bị phân tán ra thành 10 phần. Trong quá trình chia cắt này, sự hiểu biết phải kém đi, do đó những con chó này không thể thông minh như người được. Trải qua hàng triệu năm, phát triển từ loài cấp thấp lên đến loài người, sinh vật phải trải qua biết bao nhiêu kiếp, học biết bao nhiêu thứ, thanh lọc biết bao nhiêu điều mới chuyển kiếp được thành người. Con người với đầu óc thông minh, biết phân biệt điều hay lẽ phải tiếp tục học hỏi để tiến lên những vị trí cao hơn, để trở thành các bậc tiên thánh. Điều đáng tiếc là thay vì học hỏi để hiểu biết nhiều hơn, họ lại hành động thiếu hiểu biết, nên phải chuyển kiếp trở lại để học thêm những bài học mà họ còn thiếu sót.
Ông Chris dừng lại để cho tôi suy nghĩ, rồi nói tiếp.
Luân hồi có thể tạm coi như là một trường học lớn, trong đó mọi sinh vật đều phải học cho đến khi tiến đến sự hiểu biết toàn vẹn. Sự tiến hóa hay thoái hóa là yếu tố quan trọng để chắc rằng sinh vật ấy đã tiếp thu được bài học. Nếu chưa học được thông suốt thì phải học lại, và đó là nguyên tắc của luật nhân quả. Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Bất cứ một hành động nào xảy đến đều có kết quả phản hồi lại, có khi xảy ra ngay lập tức, có khi xảy ra sau đó trong kiếp sống khác. Người thông minh sẽ nhanh chóng học được từ những sai lầm của mình, rồi tự thay đổi để không tái phạm nữa. Những người không biết học từ sai lầm sẽ phải học đi học lại mãi, trải qua nhiều kiếp sống cho đến khi học được bài học mà họ phải học. Người thiếu hiểu biết sẽ sống bằng bản năng, thay vì sử dụng bộ óc thông minh, họ thường chuyển kiếp để trở lại những loài thú, vì đầu óc của họ chưa phát triển đầy đủ, chưa học được bài học rõ ràng, nên phải tiếp tục học hỏi trong nhiều kiếp, làm các loài vật khác nhau trước khi trở lại làm người. Tuy nhiên, khi một người chuyển kiếp thành nhiều con thú, sự thông minh bị phân chia ra thành 10, thành 100, thành 1000 hay hàng triệu phần, thì sự hiểu biết cũng theo đó mà giảm đi. Nên họ phải trải qua biết bao nhiêu kiếp sống để học, thì mới có thể chuyển kiếp trở lại thành người được. Sự hiểu biết từ kinh nghiệm học hỏi khi xưa càng giảm đi chừng nào, thì sinh vật càng ngu dốt thêm chừng nấy. Trăm ngàn vạn kiếp sống vất vưởng, nay làm con vật này, mai làm con vật khác, cứ thế trôi nổi trong kiếp súc sinh, không dễ gì quay lại đầu thai làm thân xác con người. Vì sự hiểu biết đã bị phân tách ra thành hàng trăm hàng ngàn mảnh, thì đâu dễ gì hợp lại được nữa. Thí dụ như những người tham lam thường chuyển kiếp thành loài dòi bọ, ăn hút ở những chỗ dơ bẩn, thì sự hiểu biết đã bị chia ra cho hàng triệu con dòi con bọ ấy. Thử hỏi những con côn trùng ngu si này còn biết được gì nữa đây? Do đó, chúng sẽ phải trải qua biết bao kiếp sống, đi từ loài thú này qua loài thú khác để phát triển sự hiểu biết, rồi mới có thể tiến hóa lên thành người. Đối với những con côn trùng, sâu bọ thì kiếp sống của chúng chỉ kéo dài vài ngày, nên chúng sẽ phải trải qua trăm ngàn kiếp sống côn trùng, lâu lắm mới có thể lấy lại được sự hiểu biết để chuyển kiếp thành người. Ông nên biết, trở thành người không dễ dàng chút nào, và khi đã đánh mất thân xác con người thì rất khó quay trở lại. Đây là một điều hết sức quan trọng mà không mấy người được biết.
Tôi hỏi lại,
vậy trường hợp của tôi thì thế nào? Sau kiếp sống tại Atlantis, tôi đã đi đâu và đã làm gì?
Ông Chris giải thích,
sở dĩ tôi chưa trả lời câu hỏi của ông ngay vì phải giải thích sơ lược về luật luân hồi với hai yếu tố chính là tiến hóa và thoái hóa, để ông có thể hiểu rõ những điều tôi sắp nói ra đây.
Ông Chris nhìn tôi với vẻ thương xót, rồi nói tiếp.
Trong kiếp làm người tại Atlantis, nơi mà sự hiểu biết về khoa học rất cao, nhưng chưa mấy ai biết học hỏi hay phát triển tình thương. Do sự thiếu sót này, nên ông cũng như mọi người khi đó đều sống một cách vô cảm, ích kỷ, tham lam, chịu ảnh hưởng bởi môi trường chung quanh. Ông được sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp cao, có quyền bóc lột, chiếm đoạt những thứ của người thuộc tầng lớp thấp hơn. Đó là luật của kẻ mạnh trong xã hội Atlantis thời đó. Do vậy, ông không ý thức về việc làm của mình. Ông gây đau khổ, thiệt thòi cho người khác, nên ông đã tạo ra những ác nghiệp, vì thế phải lãnh chịu hậu quả. Trong trường hợp của ông, khi nhìn thấy đôi chân trần của Kho, ông mê đắm và muốn chiếm đoạt cô này. Ý nghĩ tham lam ấy dẫn đến một tư tưởng điên cuồng, khởi đầu cho những hành động xấu xa sau đó. Mặc dù được huấn luyện để trở thành y sĩ, nhưng ông lại thực hành những pháp môn tà đạo của xứ Og, như giết hại loài vật để cúng tế thần linh, dùng bùa chú làm mê hoặc nhân tâm, sử dụng dược chất để đạt những ham muốn về tình dục. Vì sự hiểu biết mù quáng này, nên đầu óc của ông trở nên điên đảo và tạo ra ác nghiệp rất lớn. Ông có muốn tôi nói thêm gì nữa không?
Tôi nhìn ông Chris, đôi mắt ông bừng sáng một cách lạ thường. Toàn thân ông toát ra một khí chất nghiêm nghị. Tôi thở mạnh.
Xin ông cứ nói, tôi sẵn sàng nghe đây.
Ông Chris nói tiếp bằng một giọng oai nghiêm.
Ông đã sử dụng tà thuật để chiếm đoạt người nữ tu trong trắng trong đền thờ Thái Dương. Do đó ông phải gánh chịu hậu quả và chuyển kiếp trở thành một loài sâu bọ chuyên hút máu mủ trong các bàn chân phụ nữ. Nguyên nhân là vì ông say mê đôi chân trần của Kho, nên tư tưởng của ông cứ theo đuổi bám víu lấy những bàn chân phụ nữ. Sau khi chết, trong cơn đại hồng thủy, ông đã chuyển kiếp trở thành hàng triệu con sâu bọ, sống chui rút trong bàn chân ghẻ lở của phụ nữ. Ông đã phải trải qua hàng triệu kiếp làm côn trùng, chỉ vì cái tư tưởng si mê mù quáng kia. Chắc hẳn, ông đã biết người ta thích gì thì có tư tưởng ham muốn cái đó. Vì say mê bàn chân của phụ nữ, cho nên nó ám ảnh ông trong thời gian mấy ngàn năm làm sâu bọ.
Lời của ông Chris là một tiếng sấm ngang tai, khiến tôi choáng váng, không nói được gì trong một lúc lâu. Ông Chris im lặng, chăm chú nhìn tôi. Ánh mắt ông trở nên dịu dàng hơn. Đến khi tôi lấy lại được bình tĩnh, ông Chris thong thả nói,
ông đã trải qua rất nhiều kiếp sống trên con đường tiến hóa, từ loài côn trùng cho đến các loài vật, trước khi được quay trở lại thể xác con người. Tuy nhiên kiếp sống tại Atlantis không phải là kiếp sống đầu tiên của ông đâu. Nó còn rất nhiều kiếp sống trước đó mà hiện nay ông không nhớ được đấy thôi. Trong những kiếp đó, ông đã giúp đỡ rất nhiều người, gieo rất nhiều nghiệp lành. Nhờ những nhân duyên đặc biệt này, nên khi chuyển kiếp trở lại thành người, ông được làm pharaoh, cai trị một vương quốc lớn, hưởng thụ mọi sự sung sướng. Tuy nhiên, trong tâm của ông vẫn còn những nét hung ác bắt nguồn từ kiếp sống tại Atlantis, nên ông trở thành một nhà cai trị độc tài. Trước khi qua đời tại Atlantis, trong tâm ông phát ra sự hối hận và nảy sinh tình thương đối với Kho. Đây là một năng lực chuyển hóa rất mạnh, vì người Atlantis lúc đó chưa hề biết hối hận hay thương yêu. Chính cái nhân duyên hãn hữu này, nên sau khi trải qua nhiều kiếp thú, ông được tái sinh thành người tại Ai Cập để tiếp tục bài học mà ông cần học.
Tôi ngập ngừng hỏi,
vậy thì tôi đã học được gì khi tái sinh ở Ai Cập?
Ông Chris chăm chú nhìn tôi.
Ông được sinh vào triều đại thứ 23, trong giai đoạn cuối cùng của các vua chúa thời cổ Ai Cập. Lúc đó, Ai Cập đã suy thoái và kiệt quệ như là hậu quả của việc xây cất các lăng tẩm mồ mả cho các pharaoh trước đó. Vào lúc này, phần lớn các pharaoh không mấy ai ngồi trên ngai vàng được lâu vì những tranh chấp giữa phe giáo sĩ và các pharaoh. Trong giai đoạn cuối, văn hóa xứ này suy đồi, dân tình nghèo đói khốn khổ, quan lại tham nhũng, cường hào ác bá nổi lên chiếm đoạt tài sản, đất đai, nhà cửa, ruộng vườn của người dân. Pháp môn phù thủy thịnh hành, giới giáo sĩ nắm quyền sinh sát, các pharaoh bất tài, chẳng ai cai trị được lâu.
Tôi thắc mắc,
nhưng trong trường hợp của tôi thì sao? Làm sao tôi có thể nhớ lại tiền kiếp của mình ở Ai Cập?
Ông Chris mỉm cười.
Tối hôm nay, khi đầu óc của ông thảnh thơi, tôi sẽ giúp ông quay trở lại ký ức của kiếp đó. Bây giờ ông nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, vì ông đã mệt mỏi khi lái phi cơ đến đây rồi.
Buổi tối hôm đó, sau khi dùng ít trái cây, ông Chris yêu cầu tôi ngồi yên trên chiếc ghế bành tĩnh tâm một lúc, rồi bước đến nói nhỏ vào tai tôi một câu với ngôn ngữ lạ lùng, khiến tôi thiếp đi và trở lại với ký ức khi xưa ở Ai Cập. Tôi thấy mình trở về cung điện sau khi có một trải nghiệm lạ lùng ngoài sa mạc. Vừa vào đến nơi, tôi gặp ngay một số tướng lĩnh đang chờ đợi tại đó. Ahmed, vị tướng chỉ huy, báo cáo:
Thưa Pharaoh, theo thông lệ hàng năm, chúng ta đều kéo binh chinh phạt những nước quanh đây. Hiện nay ngân quỹ đang thiếu hụt, không đủ cho việc rèn đúc khí giới và chiến xa. Chúng tôi xin Pharaoh tăng thuế để có đủ tiền cho việc này.
Theo tiền lệ của các Pharaoh đời trước, mỗi năm Ai Cập đều kéo binh chinh phạt các nước quanh đó và mang về nhiều chiến lợi phẩm như vàng bạc, tài nguyên và nô lệ. Mặc dù chỉ mới lên ngôi được vài tháng, tôi cũng đã chuẩn bị cho cuộc chinh phạt này. Nhưng hiện nay, ngân quỹ lại thiếu hụt vì xây dựng đền thờ quá nhiều. Tôi cho gọi Sát vào. Hắn vừa đến nơi, tôi hỏi ngay:
Người đã điều tra những kẻ lạm dụng công quỹ xây dựng chưa?
Sát trả lời:
Thưa Pharaoh, tôi đã tìm ra một kẻ lạm dụng việc xây cất, nhưng cần thời gian để điều tra thêm những kẻ khác nữa.
Tôi nóng lòng lắc đầu.
Nếu thời gian kéo dài, thì lấy đâu ra ngân quỹ để rèn đúc khí giới cho cuộc chiến sắp tới? Không có khí giới thì không thể chiến thắng và mang lại vàng bạc, nô lệ về cho các ông xây đền thờ được. Chúng ta không thể để cho việc xây dựng này ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của quân đội.
Sát nhìn tôi một cách lạnh lùng rồi nói:
Bề tôi đã điều tra việc xây cất lăng tẩm cho Pharaoh. Sau đây là bản báo cáo về Sethau, người kiến trúc sư trông coi việc xây cất lăng tẩm cho ngài. Tôi đã có bằng chứng rõ ràng cho thấy Sethau đã lấy đi một số vật liệu để xây mộ mã cho chính hắn.
Tôi cầm bản báo cáo, nhìn những con số vật liệu và nô lệ đã bị Sethau cắt xén và lời khai của những nhân chứng trong cuộc. Sat quan sát tôi cẩn thận rồi nói:
"Xin Pharaoh xét xử tên tội phạm này."
Tôi nghĩ thầm:
"Gã giáo sĩ này quả thật có bản lĩnh. Mình đang muốn điều tra việc xây cất đền thờ của đám giáo sĩ thì hắn lại cho điều tra việc xây cất lăng tẩm của mình và tìm ra một
quả là một đòn phép nghi binh né tránh gian xảo. Dĩ nhiên, việc thâm lạm ngân quỹ xây cất lăng mộ Pharaoh là một trọng tội không thể tha thứ. Với bằng chứng rõ ràng như thế, tôi không thể nào làm gì khác hơn là tuyên án xử tử Sethau ngay. Ngay lập tức, tôi quát lớn:
"Quân sĩ đâu? Bắt ngay Sethau ném vào hầm sư tử cho ta. Những người trong gia đình hắn phải bị đày ra sa mạc và không bao giờ được trở về nữa."
Tuy nhiên, không chịu thua ván cờ này, tôi quát tiếp:
"Này Sat, việc điều tra của ngươi chỉ là bước đầu, chắc còn những kẻ khác nữa. Từ nay ta muốn đích thân điều tra công trình xây dựng đền thờ của các giáo sĩ để trừng trị những tên tham lam, lạm quyền, vi phạm luật pháp."
Toàn thể triều đình lập tức chấn động, vì ai cũng biết một khi tôi đã đích thân điều tra là chắc chắn có nhiều kẻ bị ném vào hầm sư tử. Họ đã thấy rõ cơn thịnh nộ của tôi khi ban hành những đạo luật nghiêm khắc như thế nào. Tôi giơ cao vương ấn quyền uy lên:
"Đây là lệnh của ta, lập tức ngưng ngay các công việc xây dựng đền thờ cho đến khi ta điều tra xong mọi việc."
Ahmed bước ra:
"Thưa Pharaoh, việc điều tra sẽ mất thời gian. Xin ngài cho tăng thuế ngay để chúng thần chuẩn bị rèn đúc vũ khí."
Tôi định đồng ý ngay, nhưng không hiểu sao lúc đó lại nghĩ đến câu chuyện với người y sĩ già hôm trước về việc tăng thuế làm dân chúng thêm khổ cực. Tôi lắc đầu:
"Việc đó tính sau, hiện nay ta ưu tiên điều tra việc xây cất trước đã."
Ahmed vội vã bẩm tấu:
"Chúng ta cần vũ khí để chuẩn bị cho cuộc chiến trước khi mùa mưa đến. Nếu để chậm thì các chiến xa không thể đi trên bùn lầy được."
Là người chỉ huy quân lực, dĩ nhiên tôi biết điều này, nhưng vì đã quyết ra đòn nên tôi quát lớn:
"Đây là lệnh của ta, các người không ai được nói nữa."
Sau khi ra lệnh, tôi bỏ vào trong cung, mặc cho đám võ quan ngơ ngác, vì không ai ngờ được phản ứng của tôi lại quyết liệt như thế. Sat nối gót theo sau:
"Thưa Pharaoh, tại sao ngài lại cho ngừng việc xây cất ạ?"
Tôi quay lại, nhìn thẳng vào mặt hắn, gằn từng chữ:
"Ta có lý do của ta, nhà ngươi muốn làm phản ta chăng?"
Sat lùi lại, mặt mày tái nhợt:
"Không ạ, không bao giờ ạ. Chính chúng tôi đã giúp ngài lên ngôi Pharaoh, thì tại sao có thể làm phản ngài?"
Tôi cười gằn:
"Nếu ngươi từng có âm mưu tạo phản, thì giờ này làm gì còn chiếc đầu trên cổ nữa?"
Sat thở hổn hển:
"Thưa Pharaoh, đúng vậy, nhưng tại sao ngài lại cho ngưng việc xây cất đền thờ?"
Tôi nổi giận:
"Là Pharaoh, ta muốn gì là quyền của ta. ta còn có thể phá nát tất cả đền thờ của các ngươi, giết không còn một tên giáo sĩ nào nữa.
Sát lui lại, dựa lưng vào vách tường, khuôn mặt xám lại vì hắn biết rõ bản tính ngang tàn, hung bạo của tôi.
Pharaoh nên bình tĩnh lại. Chúng ta đã đồng ý với nhau là khi lên ngôi, Pharaoh sẽ cho xây thật nhiều đền thờ ở khắp nơi. Ngài quên rồi sao? Nếu ngừng tất cả công trình lại, sẽ khiến cho hàng ngàn thợ thuyền không có việc làm. Rồi họ sẽ lấy gì để sống đây? Ắt sẽ có loạn xảy ra. Tôi e việc này sẽ có hại nhiều hơn là có lợi.
Câu nói của Sát làm tôi giật mình suy nghĩ một lát. Nhưng lệnh đã ban ra không thể thu lại. Tôi tiếp tục.
Ta biết rõ điều đó, nhưng ta muốn xem xét tại sao lại cho xây quá nhiều đền thờ như thế.
Sát xuống giọng cầu xin.
Xin Pharaoh hãy xét cho kỹ. Ngưng xây dựng đền thờ sẽ làm xáo trộn rất nhiều việc. Từ bao năm nay, xây cất là công việc quan trọng nuôi dưỡng biết bao nhiêu thợ thuyền và nô lệ. Không thể để cho họ không có việc làm được.
Tôi trừng mắt.
Ta đã quyết, nhà ngươi còn dám cãi lệnh ta hay sao?
Sát cố gắng giải thích.
Không phải như vậy, nhưng chúng ta cũng cần tiếp tục xây lăng tẩm cho ngài nữa. Nếu xe tàu bị xử tử, thì phải tìm người khác thay thế. Ngài cần phải chuẩn bị cho đời sống ở cõi bên kia. Ngài nghĩ sao khi gặp các thần linh mà ngài vừa bắt ngưng xây cất đền thờ của họ?
Câu nói của hắn làm tôi càng nổi giận hơn. Tôi quát lớn.
Ngươi tưởng ta không biết việc ngươi đã cho xây hàng trăm đền thờ, nuôi dưỡng hàng ngàn giáo sĩ và quyến thuộc của họ hay sao? Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn mà số đền thờ và giáo sĩ lại tăng nhiều đến như thế? Phải chăng các giáo sĩ lại có nhiều vợ và nô lệ hơn cả Pharaoh? Ai là người cai trị Ai Cập, Pharaoh hay giáo sĩ?
Câu nói của tôi như trúng tim đen, làm Sát chột dạ. Hắn lo sợ thực sự và không dám nói gì nữa. Tôi hầm hầm bỏ vào hậu cung, để mặc hắn đứng đó. Đối với tất cả Pharaoh Ai Cập, việc quan trọng nhất khi lên ngôi là lo xây dựng cho mình một lăng tẩm vĩ đại để đảm bảo đời sống ở cõi giới bên kia. Do đó, việc tìm một kiến trúc sư để xây cất lăng tẩm ngay từ sớm là việc làm ưu tiên, vì công trình thường kéo dài trong suốt nhiều năm. Lăng mộ càng lớn thì công trình được xây cất càng lâu, có khi kéo dài cả vài chục năm. Không ai biết Pharaoh có thể sống được bao lâu, nhưng nếu khi chết mà lăng mộ vẫn chưa xây xong thì thật là điều bất hạnh. Vì không có mồ yên mã đẹp thì không thể có một đời sống tốt đẹp ở thế giới bên kia. Tuy nhiên, việc tìm một kiến trúc sư thay thế không hề dễ dàng, vì công trình này luôn luôn được giữ bí mật. Chỉ riêng Pharaoh và kiến trúc sư hay vài người liên quan trong việc xây cất mới biết rõ mà thôi. Lăng mộ của các Pharaoh Ai Cập đều được đào sâu vào vách núi ở một nơi được gọi là thung lũng mộ vua, với quân sĩ canh gác rất cẩn mật. Mọi ngôi mộ đều được thiết kế với nhiều chi tiết đặc biệt để phòng ngừa trộm cướp. Trong lăng mộ có rất nhiều phòng ốc và lối đi khác nhau với các cạm bẫy để đánh lừa những kẻ đào mộ trộm của, và những cạm bẫy này chỉ có riêng kiến trúc sư mới biết. Do đó, việc thay thế kiến trúc sư khi việc xây cất đang còn dở dang là một vấn đề hết sức phức tạp, nan giải. Tuy nhiên, ngay sáng hôm sau, Sát đã dẫn đến một kiến trúc sư mới, dáng cao lớn. Sát nói,
thưa Pharaoh, Samut đây đã từng làm phụ tá cho Sethau trong công trình xây cất tại Karnak và Luxor trước đó, nên quen thuộc với các đồ án xây dựng của Sethau để lại. Xin Pharaoh thu dụng người này.
Vừa nhìn thấy Samut, tôi giật mình, vì đó chính là người thanh niên tôi đã gặp ở nhà người y sĩ già cùng với Sihon hôm trước. Dĩ nhiên Samut lúc đó không nhận ra tôi, một phần vì hôm đó trời đã tối, tôi lại che một phần mặt và còn khoác một tấm áo choàng cũ. Còn giờ đây, tôi đang ngồi trên ngai vàng, oai phong lẫm liệt, nên Samut không dám nhìn lâu mà quỳ rạp xuống chờ lệnh.
Tôi ngập ngừng. Nhà ngươi có biết việc xây cất này phức tạp như thế nào không?
Sát vội vã đáp thay.
Tôi đã đưa cho Samut xem qua đồ án xây dựng và hắn biết rõ từng chi tiết. Vì đã làm việc với Sethau từ trước, nên hắn còn biết khả năng của những người làm dưới quyền ông này. Hiện nay khó có thể tìm được người nào hơn thế. Xin Pharaoh cho phép hắn tiếp quản công việc này.
Tôi còn suy nghĩ thì Samut đã nói, thưa Pharaoh, tôi đã xem qua đồ án xây dựng của Sethau và biết rõ công việc này phải làm như thế nào. Sat tiếp tục,
mỗi kiến trúc sư có cách thiết kế và ý tưởng khác nhau. Tìm người mới để tiếp tục công việc dở dang này có thể làm trì hoãn việc xây cất. Xin Pharaoh quyết định.
Trước một việc hệ trọng như thế, dĩ nhiên tôi không thể trì hoãn việc xây dựng lăng mộ cho mình được, nên đành chuẩn y cho Samut được làm việc đó. Công nhân xây cất lăng tẩm cho Pharaoh phải làm việc trong thung lũng mộ vua, cách thủ đô Thebes khá xa. Vì thế, những người này đều đưa gia đình của họ đến trú ngụ ở một ngôi làng nhỏ gần đó tên là Deir el Medina. Ít lâu sau, tôi gọi cho Ehu, một thám tử thân tín đến.
Ta muốn người theo dõi nhân công xây dựng lăng mộ của ta. Có chuyện gì bất thường thì báo cho ta biết. Ta muốn biết rõ chi tiết để không kẻ nào gian lận được nữa.
Ehu bật cười.
Sau cái chết của Sethau, hạ thần đảm bảo không còn tên nào dám giở trò nữa đâu, thưa Pharaoh.
Tôi nói thêm,
ta muốn biết về Samut, xem hắn làm việc như thế nào.
Ehu báo cáo,
sau khi được giao phó trọng trách cao hơn với mức lương hậu hĩnh của một kiến trúc sư, Samut lập gia đình ngay và dọn về sống ở Deir el Medina gần với công trình.
Tôi hỏi,
gia đình của hắn gồm những ai?
Người thám tử trả lời,
chỉ có hắn và một cô vợ trẻ ở đó thôi ạ.
Tôi không nói thêm gì, nhưng trong lòng tự nhiên dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Vì biết người con gái mà tôi rất có thiện cảm kia đã thuộc về người khác. Vài hôm sau, Sat bước vào trình lên một báo cáo.
Thưa Pharaoh, tôi đã điều tra xong những công trình xây dựng đền thờ và nhận thấy một số việc không minh bạch cùng những kẻ có liên quan. Xin Pharaoh cho trừng trị ngay những kẻ này.
Tôi nghĩ thầm,
tên giáo sĩ này quả là to gan. Ta đã tuyên bố sẽ đích thân điều tra việc xây dựng của giáo sĩ mà hắn lại đưa ra ngay vài con tốt thí
để che đậy cho phe nhóm của hắn.
Thay vì nổi giận, tôi lạnh lùng nói,
nếu thế, ngươi cứ xét theo luật mà thi hành, ta không cần phải xem nữa.
Nghe vậy, Sath mừng rỡ nói ngay,
nếu thế xin Pharaoh cho chúng tôi được tiếp tục công việc xây dựng đền thờ.
Tôi trả lời,
để ta suy nghĩ thêm đã. Hôm nay ta muốn đi xem việc xây lăng tẩm của ta đang tiến hành như thế nào đã.
Tuy khó chịu, nhưng Sath cũng thu xếp một đoàn quân sĩ hộ tống tôi và hoàng hậu Netjem đến thung lũng mộ vua. Được tin Pharaoh đến, Samut vội vã ra đón. Anh ta tường trình cho tôi biết công việc đang được tiến hành theo như lịch trình và đưa tôi tham quan công trình đang được đào sâu vào lòng núi. Đến giờ ăn trưa, quân sĩ dâng lên những món ăn đã được chuẩn bị từ trước để tôi và hoàng hậu Netjem dùng bữa. Tôi ngồi ăn dưới mái lều được dựng trên một mô đất cao. Từ đây, tôi có thể quan sát những thợ xây và nô lệ đang làm việc phía dưới. Đang ăn, tôi bỗng nhìn thấy một thiếu nữ từ xa mang một giỏ thức ăn đến phân phát cho thợ. Một bóng dáng rất quen thuộc. Trong tôi tự nhiên bừng lên một luồng gió mát. Người thiếu nữ đó chính là Sihon. Ehu đứng gần đó vô tình báo cáo.
Đó là vợ của Samut. Vào giờ ăn, vợ của những người thợ xây phải mang thức ăn đến. Nhưng chỉ những người lớn tuổi già nua thôi. Những người vợ trẻ ít ai dám mạo hiểm đi vào giữa đám đông trai tráng thợ thuyền mà không sợ bị trêu chọc hay quấy rối. Tuy nhiên cô này thì khác, không phải vì cô là vợ của Samut đâu. Ngày trước vợ của Sethau cũng không dám đến đây, nhưng
tôi hỏi dồn.
Nhưng làm sao?
Gã thám tử hơi ngạc nhiên.
Cô này thì khác, Pharaoh có thấy không? Cô ta mang rất nhiều thức ăn phát cho những người chưa có gia đình, không có ai lo cơm nước, và những người lớn tuổi mà người vợ già không thể đi từ làng Deir el-Medina đến đây được. Trước giờ chưa có ai làm như vậy.
Mặc dù lúc đó cũng có nhiều phụ nữ mang đồ ăn đến cho chồng, nhưng Sihon đi đến đâu là đám đông đều tránh ra một bên. Không ai tỏ thái độ đùa cợt, trêu chọc như thường thấy ở những công trường xây dựng khác. Sihon thong thả phát thức ăn cho mọi người, rồi quay qua băng bó cho những người bị thương khi làm việc. Tôi nhìn Samut, hắn vẫn cắm cúi vừa ăn, vừa xem xét bản vẽ công trình, như đang để hết tâm trí vào đó, không chú ý gì đến người vợ trẻ đang ở trong đám đông đàn ông kia. Ehu nói thêm,
vợ Samut là con của một y sĩ, nên biết cách băng bó, săn sóc các vết thương. Mặc dù công trường cũng có y sĩ túc trực tại đây, nhưng ai cũng muốn được cô này săn sóc cho. Từ khi cô này có mặt, không có những vụ xung đột đánh nhau giữa các đám thợ nữa.
Tôi nhìn Sihon săn sóc cho những người bị thương. Cô vừa băng bó, vừa ân cần nói chuyện, khích lệ họ. Đám thợ đứng chung quanh nhìn cô với thái độ cảm kích vì cô ăn nói dịu dàng, hòa nhã với từng người. Không ai có thái độ bất nhã trước người con gái khả ái đó. Tôi đang dõi mắt quan sát Sihon thì bất chợt có tiếng ồn ào, rồi có tiếng của một phụ nữ đang kêu gào gần đó. Tôi thấy đám binh sĩ đang cố gắng kéo người phụ nữ đó ra xa.
Ehu chạy đến xem, rồi báo cáo:
Thưa Pharaoh, đó là vợ Sethau. Theo án lệnh của ngài, thì toàn thể gia đình Sethau phải bị đày ra sa mạc. Nhưng cô này trốn thoát. Hôm nay biết tin Pharaoh sẽ tới đây, nên cô ta đã liều lĩnh đến để muốn gặp Pharaoh và xin cho cô ta được ở lại để sinh con.
Tôi chưa kịp phản ứng thì đã thấy Sihon bước vội đến bên người phụ nữ kia để an ủi. Đám binh sĩ không biết phải xử trí ra sao trước hai người phụ nữ này. Thấy vậy, Ehu quát:
Làm sao ả trốn ở đây mấy ngày hôm nay mà không ai biết? Phải bắt ả này đày ra sa mạc.
Không hiểu sao tôi ngăn lại:
Đem cô ta đến đây cho ta xét xử.
Ehu vội truyền lệnh. Đám quân sĩ đưa người đàn bà đến trước tôi. Sihon cũng đi theo. Vợ của Sethau quỳ lạy:
Thưa Pharaoh, tôi biết chồng tôi có tội và đã bị xử tử. Nhưng hiện giờ tôi sắp sinh con. Nếu bị đày ra sa mạc thì mẹ con tôi không thể sống được nữa. Xin Pharaoh thương tình cho tôi được ở lại đây để nuôi con.
Ngày trước, tôi đã từng sống với đoàn quân trấn đóng vùng biên thùy ở sa mạc, nên rất hiểu tình trạng tại đó. Bị đày ra sa mạc thì có thể coi như là án tử, vì ở đó không có điều kiện sinh sống. Hầu hết những kẻ phạm tội bị đày ra sa mạc ít ai sống được vài tháng, huống chi là một người đàn bà bụng mang dạ chữa sắp đến ngày sinh như thế này. Tuy nhiên, đã ra lệnh thì không dễ gì làm khác được. Tôi nhìn Sihon đang ân cần an ủi người phụ nữ này và chợt nghĩ đến quan hệ về tình thương mà tôi đã nói chuyện với người y sĩ già hôm trước. Tôi vẫn đang suy nghĩ thì Sihon chợt bước tới, quỳ xuống trước mặt tôi.
Xin Pharaoh hãy ban ơn cho phép chị ấy được ở lại để sinh con. Cha đứa trẻ có tội, nhưng đứa trẻ đâu có tội gì. Nếu Pharaoh cho phép, tôi xin tình nguyện săn sóc chị ấy cho đến khi sinh nở xong.
Câu nói của Sihon làm tôi ngạc nhiên và có một sức mạnh kỳ lạ. Tôi gật đầu rồi giơ tay lên ra chỉ thị.
Được rồi, ta cho phép ngươi được ở lại Deir el-Medina để sinh con, rồi sẽ thụ án sau.
Vợ của Sethau mừng rỡ quỳ xuống, líu ríu vài câu cảm ơn rồi lui ra. Sihon cũng bước theo. Tôi bâng khuâng nhìn theo bóng dáng cô khuất dần sâu cùng các sa mạc.